Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, hai người phụ nữ Giang Tây bị tra tấn trong tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, nữ học viên tại Hắc Long Giang bị giam giữ trong 3,5 năm và bị ngược đãi trong một trại tạm giam. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hai người phụ nữ Giang Tây bị tra tấn trong tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Gần đây, Trang Minh Huệ đưa tin hai người phụ nữ ở tỉnh Giang Tây bị bức hại tàn bạo trong khi đang thụ một án tù phi pháp trong nhà tù nữ tỉnh Giang Tây chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trình Lai Hoa đã ngoài 60 tuổi, là cư dân thành phố Ưng Đàm, bị bắt giữ phi pháp vào ngày 8 tháng 7 năm 2023 và đang phải thụ án tù 4 năm trong khu nhà giam số 5 của nhà tù này. Bà Chu Lan Huệ, một cư dân 53 tuổi ở huyện Ngọc Sơn, bị bắt giữ phi pháp vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 và đang thụ án trong khu nhà giam số 3 của nhà tù này. Trước đó, cả hai nữ học viên này đều từng bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bà Chu từng phải chịu án lao động cưỡng bức 1,5 năm vào tháng 4 năm 2012 và bà Trình thì bị kết án 4 năm tù vào tháng 4 năm 2014. Theo một người trong cuộc, bà Trình từng bị giam giữ trong bệnh viện nhà tù. Bà kể lại những thống khổ bản thân phải trải qua. Các cai ngục đánh đập tôi và không cho tôi ngủ. Tôi buồn ngủ cả ngày và họ lệnh cho tôi từ bỏ đức tin của mình. Bà Chu kiên định đức tin của mình và các cai ngục chỉ đạo tù nhân La Huệ Lan giám sát bà. Tù nhân La chỉ cho bà một chậu nước mỗi ngày để đánh răng và tắm giặt. Bà cũng liên tục bị ép tham gia tẩy não nhằm ép bà từ bỏ đức tin của mình. Cuối tháng 3 năm 2025 là đánh đập bà Chu vì không tuân theo quy định. Thay vì trừng phạt La, các cai ngục lại còng tay bà Chu và treo bà lên cửa sổ ở tư thế chân không chạm đất trong hơn 10 ngày. Bà Chu đã tuyệt thực để phản đối. Khi biết về ngược đãi đối với bà Chu, bà Trình cũng tuyệt thực để ủng hộ bà Chu. Cai ngục Đới Văn Tĩnh cũng treo bà Trình lên giống như hình thức tra tấn bà Chu phải chịu và không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh. Chính vì thế, bà Trình buộc phải đi vệ sinh trong quần. Trong nhiều năm, các học viên Pháp Luân Công khác cũng bị giam giữ phi pháp trong nhà tù này, được biết là cũng bị tra tấn dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó bắt đứng thời gian dài, đánh đập dã man, bắt mặc áo bó, cưỡng bức dùng thuốc, cấm ngủ và các hình thức treo người lên. Không rõ bà Chu và bà Trình còn phải chịu thêm các hình thức tra tấn nào khác không. Tin tức thứ hai, nữ học viên tại Hắc Long Giang bị giam giữ trong 3,5 năm và bị ngược đãi trong một trại tạm giam. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một người phụ nữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, được thả về vào ngày 8 tháng 8 năm 2025 sau khi phải thụ án 3,5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Trần Nhã Văn bị bắt tại nhà vào khoảng 6 giờ tối ngày 10 tháng 2 năm 2022. Thực hiện vụ bắt giữ là người của đồn công an Trạm Tiền. Tòa án quận Đạo Lý kết án bà, nhưng chưa rõ vào thời gian nào. Tới ngày 30 tháng 3 năm 2023, bà bị đưa vào một nhà tù, nhưng cũng chưa rõ đó là nhà tù nào. Sau khi bị bắt, bà Trần bị giam giữ tại đồn công an 2 ngày trước khi bị chuyển vào trại tạm giam hành chính thành phố Cáp Nhĩ Tân. Khi các lính canh ở đó tháo kính mắt cận thị và viễn thị của bà ra, họ lấy lý do là kính gọng kim loại là không được phép sử dụng. Không có kính, bà Trần không thể nhìn rõ và phải nhờ người khác hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày. Trong đó có ăn uống, làm việc, sắp xếp đồ dùng cá nhân, trao đổi. Đã vài lần bà yêu cầu, nhưng các lính canh đều từ chối trả lại kính cho bà. Họ nói rằng bà phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin trước khi có được quyền đưa ra yêu cầu. Ngày 15 tháng 3 năm 2022, bà Trần bị chuyển tới trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà bị giam giữ ở đây cho tới khi bị chuyển vào nhà tù ngày 30 tháng 3 năm 2023. Các lính canh ở đây bắt bà và các phạm nhân mới ngồi bất động trên một chiếc giường lớn nhiều giờ mỗi ngày trong hơn một tuần. Kết quả là mông họ sưng lên, bầm tím và đau đớn vô cùng. Các học viên Pháp Luân Công còn bị của trách và nhục mạ. Bà Trần và những người khác chỉ được sử dụng nhà vệ sinh vào những thời gian nhất định, bất kể tình thế có gấp đến đâu. Tuy nhiên, thời gian sử dụng nhà vệ sinh rất ngắn và hàng chục người phải xếp hàng. Một số người đi đi lại lại và nói rằng bàng quang của mình sắp vỡ. Ngay trong ngày đầu tiên tại trại tạm giam, bà Trần đã bị bắt làm nhiệm vụ tuần tra. Nhiệm vụ tuần tra bao gồm các nhóm 5-6 người thay phiên nhau trông chừng những người khác ngủ trưa hay ngủ vào ban đêm. Họ phải đứng trong suốt ca trực kéo dài 2 tiếng. Nếu họ phát hiện ai ngáy hoặc chân tay đặt sai vị trí, họ sẽ đánh thức người đó dậy và bắt chỉnh tư thế. Chỉ tù nhân đứng đầu mới được nằm giường lớn, còn những người khác đều phải nằm cạnh nhau, giống như cá mòi trong hộp. Dù có làm nhiệm vụ tuần tra hay không, bà Trần vẫn khó có được một đêm ngon giấc. Bà bị hạ đường huyết và bị ngất xỉu nhiều lần. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, bà bị lệnh phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Ngay cả khi không làm nhiệm vụ, bà cũng không được nằm xuống nghỉ ngơi, trừ thời gian nghỉ trưa. Bà Trần cũng phải chịu áp lực rất lớn trong việc bị ép từ bỏ đức tin của mình, vì trại tạm giam gắn hiệu suất công việc của lính canh với số lượng học viên pháp luân công mà họ chuyển hóa được. Họ đe dọa sẽ làm cuộc sống của bà khốn khổ nếu bà không chịu từ bỏ đức tin của mình. Các lính canh cũng chỉ đạo các phạm nhân ngược đãi các học viên pháp luân công, trong đó có tù nhân Vương Ninh Ninh đặc biệt tàn ác với các học viên. Có lần bà Trần ở trong nhà vệ sinh lâu hơn một chút vì bà cảm thấy chóng mặt do lượng đường trong máu thấp, Vương đã giật mạnh tóc bà và chửi rủa bà. Một học viên cao tuổi khác cũng thường bị Vương lăng mạ. Áp lực tinh thần khiến bà cụ thường xuyên đi tiểu, điều này càng làm Vương ngược đãi bà thêm. Có lần, học viên cao tuổi này xin nghỉ làm nhiệm vụ tuần tra vì bà cảm thấy không khỏe chút nào, nhưng Vương cho rằng bà giả vờ và đã đánh đập bà cùng vài người khác trong một góc không có camera giám sát. Sau đó, người nhà bà thuê một luật sư cho bà và chỉ khi đó Vương mới dừng việc ngược đãi bà. Người nhà bà Trần gửi cho bà một cặp kính mắt khác và bà đã được đeo. Một hôm, khi các lính canh đang làm nhiệm vụ, Vương đã giật lấy cặp kính mới của bà và nói rằng kính gọng kim loại là không được phép sử dụng. Phạm nhân Trần Kính không có quan hệ họ hàng với bà Trần đã cho phép bà Trần sử dụng kính trong khi lao động cưỡng bức, nhưng yêu cầu bà phải nộp kính sau khi hết giờ lao động. Có lần bà không tuân theo, kết quả là phạm nhân Trần này đã giật lấy kính của bà và lăng mạ bà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.